người long đong trước nhất. Từ hôm bọn Lê khiêng cái bảng ái hữu thợ dệt vào vùng trong là chúc. Vì ông hàng phở đã sang đòi cái phản cái ghế cho thuê, và ái hữu không còn ở đây đỡ cho tiền ăn, chúc cũng phải chạy ăn từng bữa. Mà người nào cũng méo mặt làm suốt ngày, cuối phiên mới có tiền. Không phải hôm nào chúc cũng xoay ra tiền. Mấy người đâm ra hay cãi nhau vặt. Mày hay chơi Truskit, nhưng chính mày, cái đồ là Truskit chỉ nói mép. Mày không phải chính trị phạm, cắn gót chính trị phạm không đáng. Chúc kêu lên, đã thế thì mai ông bỏ chúng mày, đừng tưởng ông vô khối chỗ. Nói thế, nhưng Chúc vẫn ở đây, và vẫn được thương hại cho cái ăn. Mỗi hôm, Chúc dạy EA vài chữ, lại nói chuyện ngày trước ở tù, chuyện phiêu lưu bên Xiêm, và Chúc lại thăm dò, nghiêng ngé, đánh tiếng sắp lấy vợ. Không có gì khác, chỉ mỗi một thay đổi là ông chủ trọ gió và ông hàng phở đã lấy lại cái phản và gian nhà. Chúc phải vào làng ở nhờ nhà mấy đứa trẻ mà Chúc mới được người ta bảo kèm học. Trong xóm ấy có một chị chê chồng đương cần tiền để giả của. Từ hôm vào xóm, Chúc lại nghĩ cách nào sinh ra có tiền để giả của đẩy cho chị chê chồng kia. Chúc lại giơ tay hùng hổ tuyên bố nhất quyết sắp tự do kết hôn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ thêm trò cười cho những cửa miệng chế giễu anh Chúc ở cái xó làng hạ ấy. Nửa năm đã trôi qua, túng bấn lặng lẽ, nhạt nhẽo. Bên châu Âu thế nào không biết gì cả, trời đất mù mịt. Rồi lại một thay đổi khác nữa đến. Không phải ông hàng phở gọi cho mượn phản, cũng không phải Chúc đã kiếm được tiền giả của cho cái ả mà Chúc muốn lấy. Ấy là một hôm An đến bảo Chúc, các anh ở ngoài tòa báo bị bắt hết cả, anh Tần cũng bị rồi. An nói xong đi ngay, không đứng lại, tưởng như nói thế mà mật thám cũng nghe tiếng được. Lúc vắng người trưa hôm ấy, Chúc đem nhìn lại cái thẻ thuế thân mà lão Lý Dĩ bán cho Chúc dạo trước. Những cái thẻ thân của người làng đi phu bên Tây thế giới, không gửi thẻ đi được, năm nào lão Lý cũng giữ và đem bán lại. Chúc ngắm cái thẻ giả, rồi lấy móng tay cái miết lại chỗ lão ta tẩy tuổi. Chúc cúi xem cái thẻ thân một lần nữa, rồi gập lại, cất vào túi. Chúc đờ đẫn, ngao ngán nhìn ra sân. Một lúc thật lâu mà mắt để vào đâu, không trông thấy cái gì cả. Chúc sốt ruột muốn đi. Bọn Lạp nghe tin dữ ấy, nhưng không nao núng, không sợ. Thường đã nghe cách anh nói, đời cách mạng, khi ở tù cũng là cơ hội học tập, đợi dịp lại ra trường đời, tranh đấu. Chỉ có một cái tiếc là từ nay anh em không còn có người về giảng giải lý thuyết. Cả cái ái hữu cũng chuyển đi rồi. Từ hôm Lạp về đến hai tháng, không nghe tin tức Lê ở trong ấy ra sao. Làng nước lại buồn teo. Phía bờ rào dâm bụt, có bóng người đi vào. Mấy người giật mình, nhìn ra. Hai người đàn ông quần áo nâu, xách tay nải như những lái lụa chợ Hà Đông. Khi vào tận trong mới nhận ra một người là Lê. Mừng, mà cũng lạ cái ăn mặc của Lê. Lê buông tay nải xuống hỏi, đổ mặt anh em đi chứ, Chung đâu, Lạp đâu? Mọi người chưa hết tần ngần. Ái chà chà, cái thằng Lê chỉ mất mặt ít lâu, nó đã xoay xỏa đâu ra vốn liếng, áo quần với tay nải súng xính lên mặt ông lái Lê thế kia. Lê nói, giới thiệu đây là anh Bân, anh em ta cả. Chúng tôi ra đây có việc cần bàn. Các cậu biết tin phát xít Nhật vào Đông Dương rồi chứ? Nhật vừa nện Pháp một đòn trẹo mạng mỡ ở Lạng Sơn. Thằng Pháp phải mở cửa cho Nhật vào. Nhật là thằng phát xít hạng nặng, cũng như phát xít Đức, Ý. Nhật ta biết rồi, Phong trào Đông Dương đả đảo phát xít Nhật đương lan rộng khắp các giới. Lê lấy trong tay nải ra một tệp truyền đơn. Anh tên là Bân nói: "Đây, cái này là để đấu tranh đả đảo phát xít Nhật. Các miền tơ cử trong vùng đều đã làm meeting bí mật, người dự rất đông, cả thợ lẫn chủ đều hoan nghênh." Ai cũng hoan nghênh. Phát xít Nhật vào Đông Dương đem theo toàn của giả, đồng hồ bán cân, lụa là vải vóc bằng tơ chuối, tơ dứa dại rẻ như bèo. Đấy các loại tơ bóng, tơ mờ của thằng Nhật đã bóp chết nghề tầm tơ của ta. Đông Dương đã đói khổ rồi, còn đói khổ nữa, cho nên chúng ta phải tranh đấu. Hai bó truyền đơn đã đặt ra trên phản. Những tờ giấy bằng bàn tay in đá chi chít chữ mực tím, trông rờn rợn, thinh thích, là lạ. An cầm truyền đơn đọc nhỏ, mỗi người một tờ lầm nhầm. Trúc nhấc lên, nhìn qua, lại bỏ xuống bảo An: "Mày không được đọc bô bô như thế." Rồi Trúc hỏi Bân: "Cái này ai hữu phát hay sao?" Bân đưa mắt nhìn Lê, Lê nói: "Thằng Tây giải tán các hội ái hữu rồi, đằng này khác." Trúc nói vẻ hiểu biết tự nhiên: "À, thế thì là của đệ tam quốc tế." Lê cũng không trả lời Trúc. Rồi Bân xách một tay nải lên lại đi ngay. Sau đó Lê nói: "Anh Bân cũng như anh Tần, rồi anh ấy sẽ ra liên lạc với ta ngoài này. Còn thằng Khiết thì từ ngày quắc được con Hai Tâm, chúng nó tránh mặt ra ở ngoài tỉnh đơ, không ai thấy mặt nữa. Cái thằng chỉ luyến thoáng lỗ miệng, thế mà hỏng. Nào, bây giờ chúng ta bàn cách đấu tranh." Rồi Lê trình bày kế hoạch đi giải truyền đơn. Lê nói khúc chiết, rành mạch. Mọi người nhìn Lê kính phục. Mới chỉ đi đó ít lâu mà đã giỏi hẳn lên. Họ hình dung ra những vùng trong Hà Đông, phong trào đã lên có gốc chi bộ, có tổ chức công đoàn, có cứu tế đỏ từ thời gian những năm 1930. Đến khi bình dân thì từ Hỏa Lò, từ Côn Lôn, chính trị phạm kéo về Nhan Nhản. Cho nên các làng chỉ chớ mãi hữu một cái là kéo được cả thợ lẫn chủ. Cách mạng lên rầm rầm khắp làng, và bây giờ lại chuyển ngay sang những tổ chức phản đế bí mật. Lê vừa được đến những đất có tinh thần ấy nên đã chóng thông hiểu công tác như vậy. Lê nói xong, Trúc bảo ngay: "Không được giải truyền đơn ở đây, làm như thế là không đúng phương pháp. Ta ở chỗ này lại giải truyền đơn ngay ở chỗ này, khác nào gọi đế quốc về khủng bố." Nhưng lý lẽ của Trúc không còn thiêng, và lại họ đương chờ đợi, đương nhây nhảy những muốn hoạt động chống thuế, chống nạn mù chữ, lập ái hữu, diễn kịch, hội họp, tranh cãi chính trị, phải tiến hơn nữa, phải thay đổi xã hội, tiến tới nữa. Mặc Trúc gàn, mọi người cãi. Phải cắt nghĩa cho ai cũng hiểu sự dã man của phát xít Nhật, ở đâu cũng phải đọc truyền đơn này. Cứ bỏ truyền đơn ở đây. Trúc khẩn khoản: "Các cậu phải nghĩ, có vào tù các cậu mới biết, cái lúc mật thám đánh đau quá, chỉ đợi nó hỏi một câu là gật đầu, có trải lúc ấy mới biết sợ." An cãi: "Nhưng chúng ta phải rèn luyện bằng tranh đấu. Vào con đường chính trị, người cách mạng không thể tránh được ngồi tù. Stalin đã bao nhiêu năm bị đế quốc Nga đẩy đi ăn tuyết rừng Siberia đấy." Lê nghe thích lắm, cả bọn náo nức. Trúc lại nói: "Các cậu còn muốn tôi cho ở làng không?" Không ai trả lời. Trúc lại nói: "Chúng mày giải truyền đơn, mai lính phủ về thì cái thằng bị tóm trước nhất là thằng tao mang cái thẻ giả trong người này." Một anh nói: "Người gì mà nhát hơn cái, lúc nào cũng sợ." Sớm hôm sau, họ chia nhau đi các làng cổ động. Trúc nằm đắp chiếu, không ăn cơm. Trúc ngủ hay Trúc sợ đến phát ốm?
Không, một lát Trúc trở dậy, đi ra đi vào, loanh quanh.
Quãng đời tha phương cầu thực của Trúc đã qua, cứ hiển hiện lại. Đói khổ và nhà tù đã dìm mất cả tuổi trẻ. Mỗi lần nghĩ lại, bao giờ Trúc cũng vừa sợ lẫn với thèm tiếc. Lần cuối cùng Phiêu Bạt đến đất Xiêm, Trúc đã có một gian cửa hàng dày và lấy được một người vợ Xiêm. Rồi lại tan nát cả. Làm thế nào cho yên bây giờ?
Cái ngã ba đường ngay chỗ cầu ngói ở cửa đình ra, không hẹn mà lên. Từ bao đời là chỗ thợ tơ cửi mới làng hay tụ tập đấy. Mỗi buổi chiều phiên chợ lụa nghỉ dệt đã quen lệ, chiều đến cơm nước xong, vài chén ngà ngà, rồi thì ra góp mặt ở cái chợ người, rồi muốn đi chơi đâu mới đi. Hôm ấy chập tối, người tấp nập ra ngã ba, từng cánh bá vai bá cổ, tiếng cười đùa vang các ngõ, guốc khua lóc cóc ngoài đường. Trung, Lạp, An, mỗi anh lảng vảng ra gác một ngã. Lạp đứng chỗ đường qua cánh đồng vào nhà Lý Dĩ, lối này dễ có chánh tổng, lính phủ về đi tuần. Nhiều anh khác đi liên lạc từng ngã gác một. Ngã ba đường đã nhộn nhạo khá đông, nhiều người đã biết trước tối nay có sự. Cũng có anh chỉ tình cờ đi chơi mát, nhưng số người cố ý đi thì nhiều. Đã lâu không được hội họp, họ mong mỏi. Mấy người vỗ tay gọi to, anh chị em lại đây nghe nói chuyện. Một anh đã trèo tót lên vai một anh khác. Mọi người xô lại nhìn cái người đương vắt vẻo ngồi công kênh, thì trông rõ ra thằng Lê, con lão Vựng. Hai bên và trước sau có bốn người cầm gậy đứng làm bảo vệ. Lê nói to, thưa anh chị em tơ cửi chúng ta. Lê nói thuộc lầu như đọc trong tờ truyền đơn ra. Độ dập bã trầu, Lê nói xong giơ nắm tay hô, đà đảo phát xít Nhật xâm chiếm Đông Dương, ủng hộ mặt trận dân tộc thống nhất phản đế. Rồi nhảy từ trên vai xuống đám người đứng lẫn vào giữa những tiếng hô và tiếng nói ồn ào. Lạp Các, Tần Mẩn đã dán lên các gốc cây nhãn được mấy tờ truyền đơn, bỗng nghe tiếng hô và vỗ tay đằng ngã ba, đương đến chỗ rầm rộ. Mấy người đi giữa đường cũng vội vội lại. Cái hàng nước cửa đình đông thế mà nghe như có tiếng người kêu ngoài ngã ba, cũng chạy cả về phía ấy, tiếng hô và vỗ tay hút người lại. Giữa khi ấy, một cái bóng đi nhanh ra, đứng gác trong gốc cây, Lạp trông rõ. Đằng ngã ba đường ồn ào thế, sao lại có người hấp tấp trở ra? Bóng người rẽ vào xóm nhà Lý Dĩ, Lạp ngồi xuống, nhìn nghiêng cho rõ cái người nhỏ bé bước cung cúc. Đúng dáng đi của Trúc. Trúc đi đâu? Nhớ lại hôm qua, trong cuộc bàn, Trúc sợ meeting, Trúc sợ bị bắt. Hay là Trúc vào nhà Lý Dĩ? Lạp nhảy ra gọi, Trúc, Trúc. Tiếng gọi mất vào bóng tối. Lạp không kịp nghĩ lâu, đám đông meeting đã tản ra ào ào. Lập tức, Lạp cũng như những anh đương gác các ngả đường, đi lẫn lộn vào và rúi truyền đơn vào tay từng người. Rồi họ đi dán truyền đơn ở cửa đình, gốc cây, cọc lều chợ. Riêng An nghĩ ra sáng kiến, bọc hai tờ vào một hòn gạch. An ném vào trong cổng các nhà lý trưởng, chánh hội, phó lý. Mỗi nhà một hòn gạch truyền đơn rơi xuống sân. Chó các xóm sủa rộn rã, xa xa. Chẳng bao lâu đã khuya. Buổi sáng bàng hoàng mở ra trong tiếng khung cửi lách cách và tiếng còi tàu hỏa bên kia sông vút dài về phía thành phố. Mấy anh ra xem lại những chỗ tối hôm qua. Các tờ truyền đơn ở chợ đã bị bóc. Có nhiều tờ dán nhựa chuối không dính, hay là tại mới áp giấy đã hốt hoảng quay lại, buông tay ra, thế là rơi xuống chân tường. Có tờ dán ngược mà không biết. Nhưng có điều là họ thấy còn lại tờ chuyến đơn nào cũng bé quá, trên những mặt tường loang lổ, những cửa đình rộng mốc mất tích. Khác trong tưởng tượng đêm qua, thấy mỗi tờ chuyển đơn như rực rỡ đỏ lóe, đứng đâu cũng trông thấy. Ở chợ, có người đương đọc, được vài chữ đã mắt trước mắt sau. Bỏ đi, Lê tức lắm, xăm xăm tới, nói to. Cái gì nào? Xem cái gì nào? Rồi làm tự nhiên đọc bô bô. Hỡi quốc dân đồng bào, mặt trận dân tộc thống nhất phản đế. Một đám người đứng lại nghe ngơ ngác. Lê nghe Lạp nói đằng sau lưng. Lê ạ, có người lên nhắn ông Vựng bố mày ốm. Lê không hỏi lại. Hai người còn chuyện truyền đơn. Đến tận trưa mà trai tuần các làng chưa tìm bóc hết, vẫn còn có cái người ta đọc được. Vừa nãy Lý Dĩ khăn áo tất tả đi, chắc lên trình phủ. Lê hỏi: Mày trông thấy thằng Trúc vào nhà Lý Dĩ, nó đi báo Lý Dĩ hử? Chẳng có nhẽ. Biết đâu mà ăn cỗ, gọi nó ra mà hỏi. Nó sợ co vòi lần như trạch. Chúng ta sẽ lôi nó ra hỏi. Lát sau, Lê về nhà. Lúc nãy vẻ mặt Lê thản nhiên, nhưng thực trong bụng Lê thương bố. Chao ôi, có phải rằng bố con Lê hay chửi nhau? Mỗi người chui giúp một góc làng là không tình nghĩa cạn tàu gió máng đâu. Không, cả năm Lê không nhìn mặt bố, nhưng bao giờ ngày giỗ mẹ, Lê cũng về thắp hương đưa tiền cho bố làm giỗ. Hai bố con lại êm thấm với nhau cho tới hôm nào lão Vựng sinh sự chửi bới, Lê mới bỏ đi. Và dù bố con đánh nhau kịch liệt nhiều lần, ai cũng biết, nhiều người lại nói binh Lê. Chỉ tại cái lão quái ác ấy tệ lắm kia, còn nó đánh cho cũng phải. Khi Lê nổi nóng, đỏ gân mắt lên, thì Lê chẳng kể gì nữa. Nhưng rồi Lê lại thương, và ngày giỗ mẹ, ngày Tết, Lê lại đem tiền về đưa cho bố. Nghe nói bố ốm, Lê cũng xót. Ở xa, nghĩ lúc thương, lúc giận. Từ khi nhớn lên, biết nghĩ, nhớ lại những dạo bố đầy đọa Lê và nhà tan nát vì bố. Nhiều khi Lê nghiến răng, đã cầm con dao dọa cắt đứt gân chân bố ra, rồi lại quẳng con dao đi. Mẹ Lê xưa kia là một cô gái Thái Bình, lên ở Quay Tơ. Nghe nói mẹ cũng nhan sắc, thợ cửi vùng này một thời lắm anh chết mệt. Bố Lê thợ dệt lĩnh, 10 bàn khéo nhất làng. Đầu năm, nhà nào cũng ganh nhau đưa tiền cọc kéo bố Lê về khung cửi nhà mình. Chị thợ tơ và anh thợ cửi lấy nhau, rồi vay mượn đâu được ít tiền rênh ráo lên một khung cửi. Chẳng mấy lúc mà tay chân sẽ làm cho mồm miệng được ung dung, cũng như khối nhà trong làng này đã như thế. Nhưng mà việc đời ít khi trơn tru như ta nghĩ. Mẹ Lê mắn đẻ cứ sòn sòn năm một. Đẻ được 6 anh em Lê thì mẹ Lê ốm hậu sản, rồi mẹ Lê mất. Lê bé nhất mới ấm ngửa, bố Lê đâm nát rượu từ đấy. Rồi mắt lại kém, không dệt được như xưa. Làm chẳng đủ nuôi con thì phải bán con đi, lấy cái nuôi mình. Các anh chị Lê chỉ trong vòng mấy năm mỗi đứa phải đi một cửa. Bố đã nghĩ mẹo đem bán con xa tận bên kia sông để cho chúng nó không biết đường trốn về. Hỏi lo phải đền lại tiền người ta. Bố Lê chỉ giữ lại có một mình Lê, giọt máu xô rốt của mối tình đầu gối tay ấp. Nghĩ đến, Lê lại thương thân và cám cảnh nhà, ruột xót như bóp muối. Ông Vựng ở một mình trong miếng đất của làng, sau đền. Lê đã trông thấy ánh đèn le lói qua vách. Lạ sao? Bảo ông lão ốm mà nghe vẫn tiếng rượu làu bầu như mọi khi. Lê nhìn vào thấy ông Vựng nằm sấp mặt dì dầm nói xuống khe giường. Ông lão rên hay ông lão nói? Lê bước vào, ông lão im rồi ngồi dậy, hai mắt đỏ đòng đọc, mặt bóng nhoáng như xoa mỡ. Ông lão đương say, Lê muốn đi ngay, trong bụng đã nổi cơn bực bội, nhưng đã chót vào Lê ngồi xuống bậc cửa, lặng lẽ nhìn bố. Ông Vựng vẫn nói những câu đương nói một mình. U nó có biết cái thằng Lê bất hiếu bất mục, nó cậy khỏe nó đánh tôi đấy. Chẳng may u nó thất lộc sớm đi. Con cái u nó để lại cho tôi cũng như là cái của, mà cũng như là cái nợ. Nhà mà có ra thì con cái là của, nhà mà túng kiết thì nó là cái nợ. Nên phải bán cái nợ ấy đi, lấy của về để nuôi cái mồm. Ông đẻ ra mày mà ông không bán nổi mày ư? Ông chỉ tiếc ông dại, ông không đem bán mày từ thuở bé, để đến bây giờ mày đánh ông. Đêm ngủ mà ông nằm thò chân ra là mày đòi cắt gân ông. Giỏi thật, con cắt gân bố. Ông với mày còn sống ở đời này, rồi có ngày ông cũng đến chết oan gia về mày. Lê quát: Im thôi, nói dồ mãi. Ông Vựng ngước nhìn cúi xuống, hai tay ôm đầu gối. Ông lại nhìn Lê chừng chừng, như mới biết có Lê về. Rồi ông Vựng lại nói một hơi: Anh Lê đấy à? Chào anh Lê. Tôi bảo cho anh biết, bây giờ anh nhớn rồi, tôi không còn sức quẩy anh sang sông bán cho những người hiếm con được. Nhưng tôi là bố anh, tôi khôn lắm, tôi vẫn bán nổi anh. Mà bán mà lấy tiền đong gạo, uống rượu, chứ lại chết mốc mép ra hay sao? À hà, mày nói giỏi lắm, tao đã ra tận ngã ba cầu ngói nghe mày đứng nói nhật trình đấy. Thế mà mấy tháng nay tao tưởng mày chết dấp ở đâu. Tối hôm qua mà tao đến thò cổ ra gọi mày, ắt bốn cái thằng cầm côn hầu hạ xung quanh mày xông ra đánh tao bẹp đầu. À thế ra bây giờ mày làm quan, làm quan mà không cho bố được nửa đồng gãy, quan láo thế. Nhưng này tao biết mày mới chỉ làm quan bóng tối thôi, quan hội kín đấy. Ông lên báo quan phủ, mày làm nội kín thì ông được một món tiền uống rượu. Tao bán mày thế, mày cưỡi lên cổ người ta, mày nói nhật trình ghê lắm. Tao phải bán mày cho các ông Tây, ông ấy trị mới được. Không có, thì rồi có ngày mày cắt gân tao, có ngày tao vào tù tội vì mày. Người ta sẽ về xích cổ lôi mày đi, nhưng tao khôn lắm. Không, tao bán mày đi, để cái giống nhà tao tuyệt tự à? Tao chết mất dỗ à? Tao không bán mày lấy thưởng, tao gọi mày về đây, tao báo cho mày biết. Tao phải đánh tiếng ốm sắp chết mới lừa nổi mày về để tao nói thế đấy. Thằng Lê, mày bảo thế thì bố mày có khôn không?
Lê nghe bố nói từng tiếng lạnh gáy, Lê không thể ngồi hơn. Lê vùng chạy, ông lão Vựng chồm lên đuổi theo ngã lăn. Nhưng vẫn quen ông lão nát rượu, vừa đi vừa ngã, không ai tới nhấc lên. Ngay lúc ấy, Lê chạy tìm Lạp, kéo Lạp ra. Lê kể lại những câu khủng khiếp của bố lúc nãy, rồi Lê lắc đầu. Không còn gì nữa, tao chết hay là bố tao chết, có thế thôi.
Lạp can: Đừng liều, phải xem ông nói tỉnh hay say đã nào.
Tao nghe ông nói tỉnh đấy.
Làm sao mà u tao lại chết để cho cái lão này toi trước đi có phải không, trời ơi?
Không liều được. Hay là mày lại vào vùng trong với anh Bân ít lâu?
Tao sẽ...
Không được. Để mai tao gặp tận mặt ông nghe rõ ràng thế nào. Vào nằm xuống ngủ đi.
Nhưng thấp thỏm cho đến sáng, Lê lại trở dậy, ngồi bó gối lẩm bẩm: Ừ, hay là tớ đi. Những ý muốn, những ước vọng lớn lao lại sôi nổi lẫn lộn với muôn vàn lo lắng. Mở sáng, Lạp đi một lúc sau rồi về nói:
Thằng Trúc nó không ra, nó bảo muốn bàn gì vào đây mà bàn. Đích là thằng khốn nạn vào Lý Dĩ xin lão này làm chứng cho lúc ấy nó không đi meeting. Nó đã nhận bảo con Lý Dĩ học, nó ở hẳn nhà Lý Dĩ.
Lê và Lạp nhìn nhau lo lắng. Phía cánh đồng vang lại những tiếng đột đột như đập lúa. Cả ba người nhìn ra thấy bụi mù đằng xa đương đùn lên, lấn dần thành một vệt đỏ suộm dài về phía làng Hạ. Lính phủ về. Hai người lính phủ cưỡi ngựa về nhà lý trưởng làng Hạ. Lê bảo Lạp, thế này thì tớ lại phải vào vùng trong. Ừ, đi ngay đi, có gì sẽ tìm nhau sau. Lê đi luôn lúc ấy. Lê đi khỏi một lát, hai người lính cơ trên phủ cưỡi ngựa về nhà Lý Dĩ cũng trở ra. Họ về lấy đem đi những tờ truyền đơn mà hôm qua Lý Dĩ lên báo phủ, đã sợ không dám mang theo. Trưa hôm ấy, Lạp sang xóm dưới, vào nhà chủ mà ông Vựng dệt mướn ở đấy. Lúc ấy, ông lão chưa có một giọt rượu nào trong người. Ông lão đẩy cái đòn ngồi, bước ra không cười, đờ đẫn hỏi Lạp. Thằng Lê nhà tôi hồi này nó có tiền không? Ông đi báo lính phủ về bắt nó đấy à? Nói ma nào. Đêm hôm qua ông bảo nó thế. Lão Vựng cười ngây ngô. Anh không biết tao à? Từ chập tối đến đêm thì tao phần âm thuộc về ông Ma Men, phần dương chỉ có ban ngày thôi. Chấp chi thằng già nói nhằng. Con tao mà làm sao thì tao cũng chết luôn. Anh có phong lưu cho giật vài hào. Hôm qua thằng Lê về đấy à? Có gặp thì nhắn nó tối nay về tao bảo. Không chuyện gì cả, chỉ vì ông lão say, Lê đi rồi. Những tờ truyền đơn ta vừa đấu tranh giải khắp vùng đương làm nhộn nhạo suy nghĩ mọi người. Còn làm gì nữa? Nhưng thiếu anh em, thiếu Lê, Lê đi rồi. Lê quốc bộ vào làng vùng trong. Phải trú vào gốc cây rơm ngủ đêm giữa đường. Gần đến nơi, Lê ghé quán nghỉ chân uống bát nước. Hàng nước đông người, mà lạ quá, ai cũng ngồi im như bụt mọc, vẻ lo lắng ngơ ngác trên mặt, trong con mắt. Chuyện gì? Tây Đoan về bắt rượu lậu. Vùng này chẳng mấy khi không có Tây Đoan lùng, và làng nào lúc nào cũng có người bị tịch biên nhà, ruộng và người đi ngồi tù rượu. Lê chột dạ, khẽ hỏi. Bà Hàng nói nhỏ, mắt còn nhát ra phía đường cái. Vừa có ô tô tỉnh về bắt người. Anh vào làng bây giờ à? Mật thám gác hết rồi, không vào được đâu. Bà có thấy những ai phải bắt không? Cánh nhà anh Bân bị xích đi một dãy, cả đồ lề chai lọ gì với giấy má cồng cành nữa. Bây giờ Lê mới nhìn ra vết bánh ô tô hẳn lên lớp bụi ven đường. Thế là bơ vơ, Lê lầm lũi đi trở lại. Còn biết về nhà ai? Không, Lê đã chán kiếm ăn bằng nghề dệt lắm. Dệt cửi mướn, đấy, một đời bố Lê phải bán con lấy ăn. Còn lại cái bệnh rượu, khôn ngoan, chân chỉ thì đến như lão Nhiêu An cả đời tất tưởi, đi yểu cũng sợ mất việc. Phải chạy vội, một đời ki cóp xây được cái tường hậu. Ngày phiên tiêu hoang nhất mới dám mua sâu lòng bò về nhắm rượu. Lê khinh tất cả những kẻ gọi là có máu mặt trong làng này. Không, từ khi hiểu được những bất công của xã hội do đâu sinh ra, từ khi trông thấy được loài người phải tiêu diệt những bất công ấy mà tiến lên chủ nghĩa cộng sản, thì Lê đã cho cái thoi, sợi cười để kiếm cơm nhờ nó, chẳng qua chỉ tạm bợ trợ thời. Lê tự thấy phải hiểu biết nhiều hơn nữa. Lê phải biết viết báo, biết làm thơ và hoạt động. Mỗi lần nghĩ như thế, Lê lại nôn nao, muốn bỏ hết, muốn bay nhảy ngay. Cái do dự nhất xưa nay là đi đâu, làm gì. Đi đâu làm gì cũng phải kiếm ra cái ăn mới sống, mới hoạt động được. Nghề cách mạng không làm ra tiền. Điều này không cho Lê dám quả quyết. Nhưng bây giờ về đâu? Lê không lo lắm. Dù không thể về làng, không thể vào vùng trong, túi Lê có 5 đồng bạc, Lê vẫn giữ, không dám tiêu. Nhưng Lê không thích vào nhà máy dệt Vũ Văn An, mà Lê biết xin làm dễ, bởi vì Lê đã chán ngắt cái nghề dệt. Dù là làm ở một nhà máy, Lê muốn xông xáo, muốn một cái gì khác. Một ý nghĩ chỉ mới chớm nở nhưng đã hằn trong đầu. Lê đi, hôm này Lê đi xa. Lê sẽ đi Hải Phòng, không ai quen, nhưng Lê đi Hải Phòng. Đêm ấy, chằn chọc trên cái bệ đất hàng cơm ven đường, giữa quãng đồng ù ù gió trải đồng lùa vào bốn phía mát rời rợi, Lê tưởng tượng ra thành phố cửa bể Hải Phòng, hằng đọc thấy tin tức ở các báo, có nhiều nhà máy và biết cơ man thợ thuyền giác ngộ đã từng tranh đấu nổ ra những cuộc đình công. Đấy là nơi hoạt động, nơi tranh đấu, hy vọng và chí hướng Lê đặt vào đấy.